Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô, chương 9, từ câu 30 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-âm. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Tới đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, khi thấy các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, bởi vì các ông không hiểu về Đức Giêsu, các ông cho rằng Đức Giêsu phải là người lãnh đạo, là vua để dẫn đưa dân tộc Do Thái thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Roma lúc bấy giờ. Do vậy, Đức Giêsu mới dạy cho các ông một bài học: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Nói chung, con người ai cũng muốn có địa vị, có chỗ đứng, có chỗ ngồi danh giá trong xã hội. Vì thế, họ tranh nhau từng chức một, miễn sao có một vị trí, một chức danh xứng hợp với con người của mình, thế là người ta cảm thấy hài lòng, mãn nguyện. Do vậy, cũng không lạ gì ngay từ thời Đức Giêsu, 12 vị tông đồ được Chúa tuyển chọn cách riêng cũng đã hám danh, hám địa vị, tranh cãi xem ai là người lớn hơn cả. Trong khi, chẳng một ai trong số họ nghĩ tới cuộc thương khó thầy mình sắp phải chịu. Đức Giêsu đã làm sụp đổ não trạng tự tôn kẻ cả của các ông. Khi người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, người ôm lấy nó và nói: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh thầy là đón tiếp chính thầy, và ai đón tiếp thầy chính là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đức Giêsu muốn các tông đồ phải được sinh lại trong tinh thần thơ ấu của tin mừng. Các ông phải trở nên như những trẻ nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng phó thác, không có thái độ kể cả. Đức Giêsu muốn các ông thấy được hình ảnh của người nơi các em nhỏ. Đức Giêsu đã đồng hóa mình trong hình ảnh một em nhỏ, bởi lẽ các em nhỏ không có một vị trí nào trong bậc thang xã hội, các em không được ai chú ý và tôn trọng. Nhưng nếu người môn đệ của Chúa thật sự thấy được Chúa trong nơi chỗ thấp bé đó, thì việc phục vụ sẽ có một giá trị đặc biệt và sẽ có một chiều kích lớn lao, vì chính nơi rốt cùng thấp bé đó có một đấng cao trọng vô cùng đang hiện diện. Thánh Don Bosco là mẫu gương phục vụ vô vị lợi. Ngài đã dành trọn cả cuộc đời mình để giáo dục và đào tạo trẻ em bị bỏ rơi. Vì các con, cha học hỏi, vì các con, cha làm việc, vì các con, cha sống, và vì các con, cha sẵn sàng hiến dâng đến cả mạng sống mình. Ngài quy tụ hàng trăm bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn và giáo dục chúng. Bằng cách sử dụng tất cả năng lực và khả năng vốn có, Ngài đã biến những cậu bé hư hỏng thành những con người lương thiện và hữu ích cho xã hội. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết noi theo gương của Chúa, luôn biết sống phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi, và luôn ý thức chức vụ chỉ là phương tiện để phục vụ trong sự khiêm cung và yêu thương Chúa đã dạy. Amen.
Con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường.
Đây là muôn hương hoa con kinh tiên dâng trà trong ngàn muôn câu ca, đây đời con dâng Chúa.
Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường.
Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với
với Chúa lên đường, muôn khó khăn coi thường. Với Chúa mến yêu, phục vụ trong yêu thương. Với Chúa lên đường, muôn khó khăn coi thường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Washington Hoa Kỳ bắt đầu ghi danh tham dự Đại hội Thánh thể Tổng quốc Hoa Kỳ. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, các giám mục Mỹ đã bắt đầu cho ghi danh tham dự Đại hội Thánh thể Tổng quốc Hoa Kỳ lần đầu tiên từ 83 năm nay. Sẽ tiến hành từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Indianapolis. Trang mạng về đại hội này cho biết, 5 ngày đại hội với các buổi cầu nguyện, thuyết trình và các thánh lễ là cao điểm trong chiến dịch toàn quốc kéo dài 3 năm để phục hưng thánh thể, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm ngoái. Các tín hữu, cá nhân và nhóm có thể đăng ký tham dự đại hội. Sinh hoạt này sẽ có bầu khí lễ hội giống như ngày quốc tế giới trẻ. Và ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút 80.000 tín hữu đến tham dự. Nhất là các giám mục hy vọng đại hội sẽ giúp tín hữu Công giáo Mỹ đào sâu cuộc sống thân mật với Chúa trong thánh thể, cởi mở tâm trí đối với tình yêu Chúa. Các giám mục Mỹ phát động chiến dịch phục hưng thánh thể như một trong các biện pháp đối lại sự suy giảm đức tin nơi các tín hữu Công giáo đối với những nội dung nòng cốt của đức tin. Sáng kiến này được đề ra sau một cuộc thăm dò dư luận hồi năm 2019, cho thấy chỉ có 31% tín hữu Công giáo Mỹ tin rằng mình và máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Đức cha Andrew Cozen, giám mục giáo phận Princeton, bang Minnesota, chủ tịch ủy ban giám mục về loan báo tin mừng và huấn giáo nói rằng: "Chúng tôi tìm cách mời các tín hữu tham dự cuộc gặp gỡ biến đổi với Chúa Kitô trong thánh thể. Cuộc gặp gỡ có thể chữa lành, liên kết và sai đi thi hành sứ vụ." Đại hội thánh thể năm tới sẽ là đại hội toàn quốc Mỹ lần thứ 10 kể từ đại hội đầu tiên hồi năm 1941.
Tim Geneva, Thụy Sĩ, tân tổng thư ký hội đồng đại kết nhậm chức. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, tổng thư ký thứ 9 của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, mục sư Jerry Finley, đã chính thức nhậm chức tại trụ sở của hội đồng ở Geneva, Thụy Sĩ, trong một lễ nghi tại nguyện đường của hội đồng, trước sự hiện diện của nhiều khách mời. Hội đồng này được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có khoảng 400 giáo hội gồm chính thống, tin lành và anh giáo với gần 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Mục sư giáo sư tiến sĩ Jerry Finley, năm nay 58 tuổi, người Nam Phi gốc Ấn Độ, thuộc giáo hội trưởng lão hiệp nhất tại Nam Phi và nguyên là khoa trưởng thần học và tôn giáo tại Đại học Pretoria, thủ đô Nam Phi. Mục sư được bầu chọn làm tổng thư ký vào ngày 17 tháng 6 năm ngoái, nhưng nay mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Chức vụ tổng thư ký là chức sắc cao nhất trong việc quản trị hội đồng và do Ủy ban Trung ương bầu lên. Mục sư kế nhiệm linh mục tiến sĩ Doan Sauca, một nhà thần học chính thống Rumani. Cha Sauca bắt đầu nhiệm vụ tổng thư ký hồi tháng 4 năm 2000 sau khi bị tiền nhiệm là mục sư Olaf Tixe Teevit thuộc giáo hội Luther Na Uy được bổ nhiệm làm giám mục chủ tịch của giáo hội này ở Na Uy. Hội đồng đại kết nhóm đại hội thứ 6 hoặc 8 năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Trong sứ điệp tại lễ nhậm chức với đề tài giáo hội tại ngã ba đường, mục sư Finlay suy tư về chủ đích của giáo hội là công bố tình thương cứu độ và ân sủng của Chúa Kitô cho thế giới qua việc đi đến các nơi trên thế giới để rao giảng, dạy dỗ, rửa tội và làm cho các tín hữu trở thành môn đệ. Giáo hội phải sống để chu toàn ý định của Thiên Chúa. Trong thực tế, đôi khi giáo hội ngày nay dường như quên mục tiêu đích thực của mình trên thế giới và tìm cách theo đuổi những mục tiêu riêng theo con đường riêng của mình và thỏa mãn bản thân. Chúng ta cần dừng lại và tự hỏi, Chúa muốn gì và làm sao ta có thể chu toàn mục đích của Thiên Chúa.
Trên Fiji, các giám mục quốc châu lo âu vì khủng hoảng khí hậu. Các hội đồng giám mục Úc Châu lo âu về cuộc khủng hoảng khí hậu làm nước biển dâng cao và phủ ngập nhiều đảo trong Thái Bình Dương. Sự hâm nóng trái đất đe dọa sự xuống còn của nhiều đảo ở miền Nam Thái Bình Dương. Do mối quan tâm này, chủ đề được chọn cho đại hội 4 năm một lần tại thành phố Suva, thủ đô quần đảo Fiji của các hội đồng giám mục châu lục này từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 2 vừa qua là Hãy cứu biển để cứu mẹ đất. Tham dự khóa họp có hàng chục giám mục thuộc các hội đồng giám mục là Úc, New Zealand, Papua New Guinea, quần đảo Solomon và các đảo khác ở Thái Bình Dương. Đầu khóa họp, các giám mục đã viếng thăm những nơi có những vấn đề môi trường hiển hiện nhất. Toàn bộ hệ thống sinh thái của một con sông ở Fiji đã bị thay đổi nhiều vì sự nạo vét sỏi và mực nước giảm vài mét. Một nông dân đã chỉ cho các giám mục thấy hậu quả của nước biển dâng cao. Một nửa tài sản của ông rộng 10 hecta đã bị chìm cách đây vài năm. Đức cha Michael Dooley, giám mục giáo phận Dunedin ở New Zealand, tuyên bố rằng những hiện tượng này cho thấy rõ cả giáo hội cũng phải quan tâm với vấn đề khí hậu. Giáo hội phải lên tiếng nhân danh những người cần được bảo vệ, họ thường không có cơ hội được lắng nghe. Vấn đề thay đổi khí hậu tại các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương là thực tại đã có từ lâu. Mực nước biển dâng cao đe dọa các cơ cấu hạ tầng, các khu định cư, đất đai canh tác và các mạch nước. Cả Úc cũng chịu những hậu quả tiêu cực thường xuyên hơn của hiện tượng thay đổi khí hậu với nạn hạn hán, cuồng phong, mưa lũ như vào tháng 7 năm ngoái, năm 2022, hoặc những trận hỏa hoạn kinh hoàng như hồi năm 2019 đến năm 2020. Có nhiều chương trình giúp các nước Nam Thái Bình Dương thích ứng với sự thay đổi. Ví dụ, Bộ Canh Nông của Cộng hòa Liên bang Đức muốn cộng tác với việc huấn luyện các giáo viên ở quần đảo Fiji và Kiribati để đưa vấn đề thay đổi khí hậu vào chương trình giáo dục. Cũng vậy, tại Kiribati và quần đảo Solomon, 4.000 người đã điện nhờ việc kiến thiết hệ thống năng lượng mặt trời. Ngoài ra, có sự cộng tác với các đại học địa phương để đào tạo các chuyên gia về việc bảo trì và sửa chữa các hệ thống năng lượng mặt trời. Một báo cáo của Caritas Úc Châu và Trung tâm Nghiên cứu Jubilee Australia hồi mùa thu năm ngoái cho thấy, việc tài trợ tín dụng cũng có thể trở thành vấn đề trước nguy cơ nợ nần chồng chất của các nước trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Sự tài trợ này cũng góp phần chống lại nạn thay đổi khí hậu. Trong báo cáo, không nói đến việc Trung Quốc tài trợ cho các quốc đảo ở vùng Thái Bình Dương 6 tỷ đô la từ năm 2015 đến năm 2020 để gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc tại vùng này. Trong phần mở đầu phúc trình, Đức Hồng Y Sean Murphy, giám mục tại đảo Tongo, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng về khí hậu và nợ nần đã liên kết với nhau từ lâu nay và nó làm cho các quốc gia Thái Bình Dương vốn đã bị ảnh hưởng vì thay đổi khí hậu lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa.
Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Donald lên tiếng về vụ hồ sơ mật của FBI về các nhóm công giáo bảo thủ. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, tổng giám mục giáo phận New York, hợp tiến lên án tài liệu mật của cảnh sát liên bang Mỹ FBI điều tra về những tín hữu công giáo cực đoan và thủ cực. Tài liệu nội bộ này là một bản nhắc nhớ các nhân viên FBI do phân bộ ở thành phố Richmond, bang Virginia soạn thảo 23 tháng Giêng năm nay và bị rò rỉ, phổ biến trên mạng, khiến cho nhiều giới công giáo phẫn nộ và lên án là vi phạm quyền tự do tôn giáo của các cộng đồng, trái với hiến pháp quốc gia. Tài liệu cảnh giác các nhân viên FBI coi chừng đối với các tín hữu công giáo thủ cựu, nhất là trong vòng từ 12 đến 24 tháng tới đây, trong bối cảnh sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử với cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Sau khi hay biết có tài liệu này, Đức cha Barry Kestau, giám mục giáo phận Richmond sở tại, đã lên án bản án nhắc nhở này và gọi đó là một đe dọa tự do tôn giáo. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, trong tư cách là chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, đã ra thông cáo nói rằng, tôi xin nói rõ, người nào theo chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, cổ võ bạo lực, thì đó là người loại bỏ giáo huấn công giáo về phẩm giá nội tại của mỗi người. Hội đồng giám mục Mỹ quyết định lên án chủ nghĩa cực đoan và hoàn toàn ủng hộ công việc của các nhân viên thực thi pháp luật để giữ an ninh cho cộng đoàn chúng ta. Tôi rất đồng ý với Đức cha Barry Kestau, theo đó, bản nhắc nhớ được tiết lộ là một văn kiện gây xáo trộn và xúc phạm về nhiều khía cạnh, chẳng hạn như về hồ sơ tôn giáo và sự lệ thuộc vào những nguồn tin đáng ngờ. Tôi vui mừng vì văn kiện này đã bị hủy bỏ, chúng tôi khuyến khích các cơ quan liên bang thực thi pháp luật đề ra những biện pháp để những khía cạnh gây vấn đề trong bản nhắc nhở không xảy ra trong bất kỳ cơ quan nào của FBI trong tương lai. Cơ quan trung ương của FBI đã ra thông cáo và cho biết sau khi hay tin về bản nhắc nhở vừa nói đã mau lẹ tháo gỡ nó khỏi hệ thống của FBI và duyệt lại căn bản của văn kiện đó. FBI cam kết thực hiện các kỹ thuật phân tích hợp lý, điều tra và phòng ngừa các hành vi bạo lực và các tội ác khác, đồng thời tôn trọng các quyền hiến định của mọi người dân Mỹ và sẽ không bao giờ điều tra các hoạt động được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ.
Xin Vatican, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ, kêu gọi thực thi bác ái mùa chay. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các hoạt động từ thiện này, đặc biệt trong mùa chay. Bà Sandra Sati, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ Ý, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi họp báo hôm 17 tháng 2 vừa qua, cùng với Đức Hồng Y Michael Sani, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, để giới thiệu sứ điệp mùa chay tới đây của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, theo tinh thần sứ điệp của Đức Thánh Cha, nghĩa vụ của giáo hội là giúp đỡ loại bỏ những chướng ngại và gánh nặng đang cản trở sự phát triển con người, cản trở cuộc sống sung mãn. Về phần bà Sandra Sati, bà cho biết tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, mỗi năm tài trợ khoảng 5.000 dự án từ thiện bác ái tại 140 quốc gia, và cũng đặc biệt dấn thân bảo vệ tự do của các tín hữu Kitô trên thế giới. Tự do này bị đe dọa và hạn chế tại 26 quốc gia, ảnh hưởng tới 416 triệu người. Bà Sati cũng nói rằng, sự dấn thân của tổ chức bác ái công giáo quốc tế này cũng đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là tại Syria. Tại nước này, nhờ tiếp xúc với các giáo hội địa phương, đã có nửa triệu euro được quyên góp, nhằm đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp của các nạn nhân như nước, lương thực, sữa và đồ vệ sinh cá nhân, đồng thời cũng thành lập một toán kỹ sư giúp đỡ những người địa phương tái thiết.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt ăn năn, giọt nước mắt van xin, giọt nước mắt dâng Ngài Chúa ơi. Giọt nước mắt hân hoan, giọt nước mắt reo vui, giọt nước mắt hoan ca về Ngài. Niềm hạnh phúc đời con được gần bên Chúa yêu, tâm tư con an bình được nghe lời Chúa nói. Niềm hạnh phúc đời con được ngồi trong thánh cung, hát cùng ca tình yêu, ước mơ đời con vinh.
Có một thanh niên từ giã vùng quê nghèo của mình lên thành phố để lập nghiệp. Sau nhiều năm vất vả làm nghề thợ hồ, anh tích góp được một số tiền kha khá và tạo dựng được nhiều mối tương quan tốt đẹp, nên quyết định mở một xưởng gỗ để kinh doanh. Thật không may, xưởng gỗ của anh vừa khai trương và hoạt động chưa đầy một tháng, thì một đêm nọ, không biết nguyên nhân gì mà khi anh đang ngủ, thì xưởng gỗ phát cháy dữ dội. Anh cố gắng kêu cứu và tìm mọi cách ngăn cản cơn lửa, nhưng vô vọng, và chính anh cũng bị kẹt lại trong cơn lửa tàn bạo. Khi tỉnh lại, anh thấy toàn thân mình đau nhức, được bao kín bởi một màu trắng toát của những băng vải. Sự nghiệp tiêu tan, bản thân lại không có tiền để chữa trị. Cô vợ trẻ của anh đã không chịu nổi sự thảm bại này, nên đã ẵm đứa con nhỏ bỏ về nhà cha mẹ, để anh lại một mình trong bệnh viện, sống nhờ những đồng tiền từ thiện của bệnh viện và những người xung quanh. Thất chí và không còn muốn sống một chút nào nữa. Khi vừa được tháo băng, người thanh niên tội nghiệp đã trốn khỏi bệnh viện và quyết định đi đến cây cầu bắc ngang con sông lớn gần đó để kết liễu cuộc đời vô dụng của mình. Khi đến gần giữa cây cầu, anh thấy có một đám đông đang tụ tập gần thành cầu. Tò mò, anh tiến tới gần và được biết người ta đang vây quanh an ủi một cô bé bán vé số vừa bị hai gã thanh niên giật mất mấy sắc vé số. Cô bé ấy bị tật một chân, phải di chuyển bằng chiếc nạng gỗ nên không thể đuổi kịp kẻ xấu. Rồi mọi người cũng tản đi hết, chỉ còn lại cô bé bán vé số và người thanh niên. Cô bé gạt nước mắt, cất vào cái giỏ vải cũ kỹ vài chục ngàn mà có người vừa thương tình dúi cho, rồi ngước mắt nhìn người thanh niên, nhoẻn miệng cười thật tươi. Không sao chú à, những kẻ xấu chỉ cướp được mấy chục tờ vé số, cháu vẫn không sao, vẫn còn sức khỏe, thì cháu sẽ kiếm lại tiền được thôi. Nụ cười và câu nói đầy tự tin của cô bé khiến cho người thanh niên chợt bừng tỉnh. Một cô bé tật nguyền không cảm thấy thất vọng khi gặp rủi ro, mất hết vé số, mà vẫn cảm thấy tràn trề hy vọng và niềm tin vào bản thân. Tại sao anh lại tuyệt vọng và muốn kết liễu cuộc đời mình? Một niềm hy vọng cũng lóe lên trong anh, và anh quyết định đi tìm việc làm, bắt đầu làm lại cuộc đời mới của mình. Quý vị và các bạn thân mến, khi đối diện với những rủi ro, đau khổ và thất bại trong cuộc sống, người ta thường dễ rơi vào tâm trạng chán nản, thất chí, tuyệt vọng và thậm chí muốn kết liễu cuộc sống của mình. người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã phải đối diện với bi kịch thê thảm của đời mình, và anh cảm thấy bế tắc, không còn hy vọng. Thế nhưng, một câu nói đầy tự tin, một nụ cười đầy hy vọng của một cô bé cũng đang đối diện với nghịch cảnh, như một ánh lửa hy vọng được thắp lên, truyền vào đêm tối thất vọng của tâm hồn anh một tia hy vọng mới. Ngày hôm nay, những rủi ro, mất mát và đau khổ do thiên tai, nhân tai gây ra liên miên và bất ngờ khiến nhiều người mất đi niềm hy vọng. Còn hy vọng gì nữa không khi nhà cửa, sản nghiệp và những người mình yêu thương đã bị chôn vùi trong trận động đất dữ dội? Có hy vọng nữa không khi nhận được tin mình vướng phải căn bệnh nan y không còn cứu vãn được? Đó là những nguyên nhân khiến nhiều người buông xuôi, không còn muốn cố gắng và cũng không còn muốn sống vì không tìm đâu ra được điểm tựa để bám víu và hy vọng. Người Kitô hữu chúng ta đặt niềm hy vọng của mình vào Thiên Chúa. Niềm hy vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững, giúp chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua những gian nan thử thách trên đường đời. Thiên Chúa luôn vẽ những đường thẳng từ những đường cong, và mọi gian nan thử thách trong cuộc sống của chúng ta đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Người. Người vẫn hiện diện bên cạnh và nâng đỡ chúng ta qua những lời an ủi, khuyên nhủ và chỉ dẫn của những người thân trong gia đình, của bạn bè hay một người xa lạ nào đó mà chúng ta tình cờ gặp được trong đêm tối và khủng hoảng của đời mình. Chính khi ngọn đèn hy vọng đó được đông đầy niềm cậy trông vào Chúa, chúng ta sẽ yên tâm bước đi cả trong những ngày tăm tối hay giông bão của cuộc đời, với niềm xác tín rằng: tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng vì Thiên Chúa đang bước đi cùng tôi.
Niềm hạnh phúc đời con được gần bên Chúa yêu, tâm tư con an bình được nghe lời Chúa nói. Niềm hạnh phúc đời con được ngồi trong thánh cung, hát khúc ca tình yêu, ước mơ đời quang vinh. Dòng nước mắt reo vui, dòng nước mắt tri ân, dòng nước mắt nguyện cầu Chúa ơi. Dòng nước mắt van xin, dòng nước mắt tôn thao, dòng nước mắt tin yêu nơi Ngài. Niềm hạnh phúc đời con được gần bên Chúa yêu, tâm tư con an bình được nghe lời Chúa nói. Niềm hạnh phúc đời con được ngồi trong thánh cung, hát khúc ca tình yêu, ước mơ đời con vinh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ ngọn đèn hy vọng của mình được cháy sáng ngay trong những đau khổ, và cả khi đối diện với sự dữ, bất công và tình trạng bạo lực đang hoành hành khắp nơi. Nhờ đó, chúng con không đi lạc đường và trở thành chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Thờ kinh Chúa hôm qua, nguyện mến Chúa hôm nay, lời chúc vinh muôn đời Chúa ơi. Tình Chúa quá cao vời, nguyện mến Chúa muôn đời, chờ hát khúc quang vinh thiên đàng. Niềm hạnh phúc đời con được gần bên Chúa yêu, tâm tư con an bình được nghe lời Chúa nói. Niềm hạnh phúc đời con được ngồi trong thánh cung, hát khúc ca tình yêu, ước mơ đời quang vinh. Niềm hạnh phúc đời con được gần bên Chúa yêu, tâm tư con an bình được nghe lời Chúa nói. Niềm hạnh phúc đời con được ngồi trong thánh cung, hát khúc ca tình yêu, ước mơ đời quang vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.